Cho nên là đúng là nếu mà khéo ở đây mà thực tập đó, để tâm mà nó vô trụ đó, nó không trụ vào đâu hết á, thì đó tức là sống trở về gọi là cái thực tại sáng ngời đó, lúc nào thực tại nó cũng sáng ngời hết. Còn vừa tâm mà vừa có trụ đó là mê mất thực tại. Vừa có trụ là nó mê mất thực tại, tức là mất cái gọi là cái bản tâm của mình, không? Nó bị cột ngay cái chỗ trụ đó, không? Đó. Cho nên thiền sư Bá Trượng đó là một thiền sư đó, ngài có bài kệ gọi là linh quang riêng chiếu vượt khỏi căn trần. Linh quang tức là cái ánh sáng linh diệu nơi chính mình đó, không? Mỗi người có ánh sáng linh diệu đó, nó riêng chiếu một mình, tức là nó không có trụ ở đâu hết, không? Cho nên gọi là nó vượt khỏi căn trần, nó không có trụ vào căn, cũng không có trụ vào trần. Căn là nơi mình đây, trần là bên ngoài đó, không? Thể bài chân thường chẳng kẹt văn tự, tức cái thể của nó đó luôn luôn nó bài cái chân thật hằng hữu đó, lúc nào nó cũng là sáng ngời đó, không? Cho nên nó không có mắc kẹt ở trong văn tự, nó không có dính ở trong chữ nghĩa văn tự, không? Nghĩa là cái tâm mà chân thật sáng suốt của mình đó, nó đâu có nằm ở trong những cái chữ nghĩa, không? Nó đâu có thuộc gì bộ gọi là bộ kinh, bộ sách nào, phải không? Mà nó ở ngay nơi chính mình, nó sáng suốt vậy đó. Cho nên gọi là tâm tánh không nhiễm thì vốn tự viên thành. Tâm tánh mình nếu mà nó không có nhiễm với những cái trần bên ngoài đó thì tự nó là tròn đủ, không có thiếu gì hết. Chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Chỉ khéo là mình lìa những cái vọng duyên bên ngoài đó thì ngay đây là Phật như như. Tức là Phật như như lúc nào cũng sáng suốt hết, đừng có gọi là đừng có thêm, đừng có thêm gì khác nữa, không có thêm bớt gì trong đó nữa hết, thì Phật như như, thì đó gọi là tri kiến giải thoát tự tại. Đó là thấy biết, nghĩa là nó giải thoát, nó tự tại, không có cái gì trói buộc được hết, không? Tức là lột hết những cặp kiến màu, thấy đúng như thật các pháp. Đó, thì được vậy đó, không? Đó là trả về gọi là cái thấy như thật đó, mà chính đó đó gọi là tâm vô thượng bồ đề.
Alors pour illustrer cet esprit qui est sans attache et qui est toujours lumineux et qui n'est pas pollué et non lié à toute chose, le maître Zen Bajrang nous a cité dans sa stance. Il est ainsi. L'esprit lumineux brille de lui-même et dépasse tous les sens et organes de sens. Cet esprit montre sa vérité permanente sans être prisonnier du langage et des mots. Sa nature ultime n'est jamais souillée, car originellement, elle est parfaite. Il suffit ainsi d'abandonner toutes les conditions illusoires. Ainsi, vous atteindrez l'incité comme a fait Bouddha.
Như vậy, để mà tóm mà kết lại cho rõ, thì quý Phật tử, nếu mà ai mà có đọc, có học Kinh Lăng Nghiêm đó, thì trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật có dạy là cái tánh giác tất minh, cái vọng vi minh giác, không? Tức là cái giác, không? Mà ở trong cái tự tánh của mình đó, nó vốn là sáng suốt rồi, tự nó vốn là sáng suốt rồi, không? Đó. Nó không có thiếu gì hết, nhưng mà người mê á lại không có rõ được, chứ cứ tưởng là nó không có sáng, cho nên lại vọng sanh ra một cái sáng khác để mà soi sáng trở lại cái giác đó, tức là lập thêm một cái gọi là một cái sáng ở trên cái giác nữa, cho nên biến cái giác đó sẵn có đó nó thành ra cái giác thứ hai để mà mình soi sáng, không? Thí dụ như mình bây giờ mình nghe nói Phật tánh, mỗi người đều có Phật tánh, phải không? Thì Phật tánh thì nó vốn là sáng suốt rồi, phải không? Chứ Phật tánh đâu có mê, phải không? Nhưng mà giờ mình còn mê nè, cho nên mình nghe đó Phật tánh. Thế bây giờ mình sao? Tìm nó, phải không? Rồi cố để mà tu hành, để mà soi sáng trở lại Phật tánh đó, phải không? Như vậy thì tức là Mình nghĩ là Phật tánh là giờ nó còn mê. Phải không? Bây giờ phải soi sáng lại nó để cho nó sáng lên. Phải không? Đó. Rõ ràng. Phải không? Mà mình soi sáng để cho nó sáng lên vậy tức là bây giờ nó còn đang tối. Mà nếu nó là tối thì đâu phải Phật tánh. Phải không? Phật tánh thì đâu có tối. À. Và như vậy thì tức là mình biến cái Phật tánh thành cái gì? À, biến Phật tánh thành ra cái đối tượng thứ hai để cho mình soi sáng nó. Phải không? À, tức là nó thành ra vậy, nó thành ra cái đối tượng rồi, tức là cái bóng rồi. Mình soi sáng nó để cho nó sáng lên. Phải không? À, như vậy tức là mình gọi là thêm một cái sáng để mà soi sáng lại cái Phật tánh đó. Phải không? À, như vậy thành ra cái Phật tánh nó mờ. Chứ còn đúng Phật tánh thì nó vốn nó là sáng suốt rồi. À, nhưng mà do mình mê thôi. Đó, mình mê cho nên rồi không có nhận ra. À, bây giờ tu hành đúng á, là mình gọi là bỏ bớt bớt những cái mê, những cái mà thêm vào đó. Không, những cái mà nó che đó, thí dụ như cái gương. Phải không? À, thường á, cái gương mà nó bị bụi đóng á, thì mình làm sao? Chùi. Mà chùi đó là chùi gì? Thường thì ta nói là chùi gương, lau gương. Phải không? À, thường khi mình lau đó gọi là lau gương. À, nhưng mà đúng là mình nhiều khi mình dùng cái danh từ nó lâu ngày, ta nói quen. À, chứ còn đúng á, đó là lau bụi chứ sao phải lau gương. Phải không? Nếu cái gương mà bị lau được thì sao? Thì nó là tối rồi, là phải không? Lương mà nó lau được nó thì nó sáng rồi. Cho nên cái gương, tánh của cái bản chất của cái gương nó vẫn là sáng. Bụi nó chỉ đóng lớp bên ngoài thôi, chứ mình lau là lau bụi. Hết cái lớp bụi này thì gương nó tự sáng, chứ không phải do mình lau mà nó thành sáng. Phải vậy không? À, nhưng mà thường mình dùng cái từ nó quen rồi thì gọi là lau gương. Đó, cho nên mình thấy nhiều khi mà nhận định cho kỹ lại thì mình thấy nhiều khi dùng cái danh từ nó cũng chưa chính xác. Phải không? À, thì đây cũng vậy. À, Phật tánh thì nó vốn là sáng suốt rồi. Nó vốn bị nó Phật tánh tức là tánh giác. Tánh giác thì nó tự nó là giác rồi, nó sáng rồi. Nhưng do mình mê. Mê tức là những cái thứ vọng tưởng phiền não này nó nhiều quá là nó che nè. Nó che cho nên là không nhận ra. Thì là tu để cho nó bỏ bớt cái này nè, những cái mà vọng tưởng, những cái phiền não này nè, cho nó ra hết. Thì còn lại nó là Phật tánh sáng suốt thôi. Chứ không phải là mình soi sáng để cho nó sáng lên. Cho nên hiểu lầm thì gọi là mình tưởng đâu là nó không sáng, rồi mình cố để mà soi sáng nó. Thì mình biến nó thành ra một cái đối tượng thứ hai đó, để cho mình soi nó. Không? Vậy thì vậy còn thêm cái gì để soi lại nó nữa. Phải không? Vậy thành ra có hai cái Phật tánh. Phải không? Một cái Phật tánh thì bị soi sáng, còn cái Phật tánh thì hay soi sáng lại nó. Mà hai cái vậy thì cái nào là thật? Đó. Cho nên thành ra rối rắm. Phải không? Giống như là chuyện mà Tề Thiên có hai Tề Thiên, lúc đó thôi không biết Tề Thiên nào thật hết. Phải không? Đó. Cho nên ở đây hiểu vậy đó thì biết rằng đây là chỉ gọi là mình lội ra những cái không phải nó, phải không? Những cái thêm vào đó thì còn lại chính nó là tự nó sáng rồi. Thì đó để mà không có lầm lẫn.
Alors, concernant la bouddhité, c'est pas évident pour traduire. Je vais essayer de faire de mieux. Dans le Suramatra Sutra, Kinlangim, Bouddha a bien désigné ce que c'est la bouddhité. C'est la nature d'éveil. Et il est toujours lumineux. Seulement, notre illusion, c'est de vouloir encore les éclairer. Ce qui veut dire que la nature propre de l'éveil est déjà claire, mais comme l'être est ignorant et ne voyant pas cela, il croit qu'il n'est pas clair. Il croit que la bouddhité n'est pas claire et il s'illusionne de l'éclairer avec une autre source de lumière. C'est comme, par exemple, pour concernant la bouddhité, nous allons essayer d'expliquer quelque chose qui n'est pas vraiment explicable. Et c'est comme exemple pour le miroir, nous disons que nous dépoussiérer, c'est-à-dire enlever la poussière. Et souvent, on dit on nettoie le miroir. Mais en fait, le miroir en soi, il est net et clair. Seulement, nous avons tendance toujours à dire que nous nettoyons le miroir. Or, c'est dire que à ce moment-là, le miroir devient un objet et la bouillité elle-même devient une nature, de deuxième rang, devient l'objet qu'on est obligé de l'éclairer. Or, la bouillité en soi, elle est déjà lumineuse. Par conséquent, il n'y a pas exactement à le nettoyer, mais simplement enlever toutes les illusions concernant notre vision, notre perception sur la bouddhité.